kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn đương tại Ottawa, thủ đô của Canada, và bên Dallas với anh Quang Hưng của Đài Phát thanh Dallas. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ.
Dạ, kính chào anh Dung Phục, kính chào anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, và kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Nghe anh nói là hiện nay đang ở Ottawa, Canada, nhưng mà cái mùa này đó thì ở bên Canada là chắc là cũng bước vào mùa xuân rồi. Mà khi mà mùa xuân nó bước vào, chẳng hạn như là bên Texas này đó, thì chúng tôi được cái dịp là khoe một trong những cái biểu tượng của tiểu bang Texas, đó là hoa bluebonnet. Mà bây giờ đó, nếu mà tiến sĩ Lê Duy Cấn có dịp mà nhìn được những cái tấm hình của bluebonnet mà bà con họ chụp hình đó, chỉ việc là đậu xe ở bên lề một cái xa lộ nào đó thôi là có một cái tấm hình rất đẹp rồi. Không biết là cái mùa này ở bên Canada có hoa gì đẹp không, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ?
Dạ, thưa anh Quân Hưng, tôi cũng nghe nói đến cái hoa bluebonnet. Tôi còn nhớ là trước đây trên đài truyền hình thường có những cái quảng cáo có một cô đội cái mũ, và không biết là anh Dương Phục, anh Quang Hưng có coi không, hình như là quảng cáo bột hay gì đó. Thì người ta cũng dùng cái hoa bluebonnet, thì tôi còn nhớ mãi hình ảnh rất là đẹp.
Vâng.
Trong khi đó ở bên Canada đó, thì cái biểu tượng là mùa xuân ở đây là hoa tulip, hiện giờ thì chưa có, là thưa từ khoảng 4-5 tuần lễ nữa thì hoa tulip mới bắt đầu ra.
Vâng.
Ở đây thì hiện giờ trên mặt đất đằng sau nhà tôi, chứ là trên mặt sông nữa, thì vẫn còn tuyết, thưa hai.
Hai ba
tuần nữa thì tuyết mới tan hết.
Vâng.
Đây là ban ngày thì nhiệt độ lên được khoảng 5-60 độ, nhưng ban đêm thì nó vẫn là độ âm, thì thời gian vẫn còn lạnh. Tôi nghĩ là chừng một tuần nữa thì đi chính thức qua cái mùa xuân.
Vâng.
Đầu là cái mùa xuân ở đây thì bắt đầu ngày 21 tháng 3, nhưng mà trên thực tế thì cũng phải đến giữa tháng 4 thì cây cối nó mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thưa hai.
Dạ vâng. Thưa anh Lê Duy Cấn, thế còn tình hình thời sự ra sao ạ? Chúng ta cũng đều biết, không riêng gì Canada mà khắp nơi cộng đồng đều quan tâm tới cái sinh hoạt đặc biệt ở bên Canada. Tiếp theo sau cái dự án luật mà S-219 của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã cũng tạo ra một số cái dư luận. Có một số dư luận thì rất là tán thưởng đồng ý, cũng có một số dư luận đặt vấn đề. Thế thì cái buổi điều trần vừa qua ở tại Hạ viện Canada thì kết quả như thế nào, thưa anh Lê Duy Cấn ạ?
Cảm ơn anh Dương Phục đưa vấn đề này ra, mà chúng tôi thì cũng có muốn có cái dịp để trình bày cho hai anh cũng như là quý vị thính giả các nơi rõ cái sự thật đằng sau cái dự án luật S-219 của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Vì trước đây hồi tháng 11 năm vừa rồi thì chúng tôi cũng được bên Thượng nghị viện mời điều trần trước cái Ủy ban Nhân quyền của Thượng nghị viện về cái dự án luật này. Thì hôm đó thì chỉ có một anh bạn Canadian của chúng tôi, tức là ông này lúc trước đây là cũng là nhân viên cao cấp của Bộ Di trú, đón đã phỏng vấn cả ngàn người tị nạn ở bên Đông Nam Á hồi cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80. Và sau đó thì ông ta đi làm đại sứ ở một tại quốc gia, trong đó thì có Jordan. Hiện giờ thì ông ta đã về hưu nhưng mà vẫn còn làm việc với trường đại học Carleton ở đây. Cái buổi điều trần vừa rồi, như anh Dương Phục vừa nói, rất là ngày 1 tháng 4 tại Ủy ban Di sản của Hạ nghị viện. Tôi xin nhắc lại một chút xíu là cái diễn biến như thế này. Thứ nhất là cái dự án luật đó được Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình lên Thượng nghị viện trước, tại vì ông làm Thượng nghị sĩ. Thì sau khi mà Thượng nghị viện đã được nghe ông trình bày về cái dự án đó, thì họ tổ chức một cái buổi điều trần như tôi vừa nói. Thì ngay sau khi cái buổi điều trần được kết thúc, thì cái tiểu ban đó họ họp rồi họ phê duyệt cái dự án đó từng điều khoản một. Lúc đó thì chúng tôi còn ở trong phòng thì chúng tôi cũng biết thấy là cái cách làm việc của họ rất là dân chủ, họ đứng từ phần một rồi sau đó họ cũng hỏi ý kiến những người trong ủy ban là có ai phản đối không, bao nhiêu người phản đối, bao nhiêu người chấp thuận, thì sau cùng cái quyết định của cái ủy ban đó là chấp thuận cái dự án luật S-219 và họ đưa về thượng nghị viện một lần nữa để thượng nghị viện các quý vị thượng nghị sĩ có cái dịp duyệt lại xem có cái gì cần phải thay đổi không. Thì đó là mùng 8, tôi nghĩ không giờ thì mùng 8 đến 12, thì mùng 10 tháng 12 thì họ chuyển cái dự án luật đó qua bên Hạ nghị viện. Bên Hạ nghị viện họ cũng, cái cách làm việc của họ cũng tôi nghĩ là chặt chẽ lắm. Họ có hai cái buổi gọi là first reading với second reading. Thì trong đó đó là có một ông dân biểu, ông bảo trợ dự án đó thì ông trình bày tại sao lại có dự án đó. Vì thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải không phải là một thành viên của Hạ nghị viện, thành ra không có được mời để mình trình bày trước Hạ nghị viện, thì phải nhờ một ông dân biểu. Đâu là ông Adler. Thì sau khi họ có hai buổi trình bày như vậy, họ gọi là first reading và second reading. Sau đó họ mới, sau cái second reading đó, thì họ bỏ phiếu là có nên chuyển cái này, cái dự án này qua tiểu ban, gọi là tiểu ban di sản của Hạ nghị viện để mà duyệt lại một nữa không. Tại vì trước khi những dự án luật vẫn được đưa sang nghị viện biểu quyết thì bao giờ cũng phải đi qua các tiểu ban. Thì trong cái trường hợp của cái dự án này đấy, thì đi qua cái tiểu ban gọi là tiểu ban di sản, tức là cái gì, Heritage Committee. Thì đó là lý do tại sao ngày 1 tháng 4 vừa qua, tiểu ban di sản có tổ chức một cái buổi điều trần. Thì trong cái buổi điều trần đó, họ có mời về phía những người hỗ trợ, thì có mời hai vị, một nhất là bác sĩ Đào Ba Ngọc, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Montreal, và thứ hai là anh James Nguyễn, là chủ tịch của Hội người Việt Toronto. Thì hai hội này đồng thời cũng là thành viên của Liên hội người Việt Canada. Và về phía những người phản đối thì họ có mời ba người. Thứ nhất là bà Julie Nguyễn, là người ở Toronto, cư dân ở Toronto. Thứ hai là ông Đỗ Hoàng Trác, cái Đỗ Hoàng Trác, giống như ông Đỗ Hoàng Trác ở Toronto. Và người thứ ba là Nguyễn Văn Hoàng ở Toronto. Trong cái ủy ban đó họ có 10 người dân biểu tất cả. Thì họ chia cái thành phần ủy ban cũng giống như tỷ lệ với lại cái số ghế ở trên quốc hội, ở trong quốc hội, trong Hạ nghị viện. Tức là hiện giờ đó, thì đảng bảo thủ họ nắm đa số ở trong Hạ nghị viện, và đảng đối lập là đảng Tân Dân Chủ, tức là New Democratic Party. Còn cái đảng thứ ba đó là Tự Do, gọi là Liberal Party of Canada. Thì trong 10 người thành viên của ủy ban đó thì có 6 người là đảng viên của đảng bảo thủ, 3 người đảng viên của đảng Tân Dân Chủ, và 1 người là đảng viên của đảng Tự Do. Họ mời Ngô Thanh Hải có một lần nữa trình bày trước ủy ban cái dự án luật này, và họ mời bên kia ba cái người tôi mới nói tên đó, cũng trình bày cái quan điểm của họ. Thì về cái quan điểm của mấy người mà họ phản đối đó, thì đây là cái quan điểm đồng thời cũng là quan điểm của chính phủ cộng sản Việt Nam, tức là họ muốn đánh lạc hướng cái ngày 30 tháng 4 đi. Họ đề nghị là thay vì dùng ngày 30 tháng 4 đó thì tại sao không dùng ngày 27 tháng 7? Và cái điều đó là một điều rất là tôi nghĩ là hơi khôi hài, là vì họ cũng không đánh lừa được ai, vì ai cũng biết cái ngày 27 tháng 7 đó là cái ngày mà chính phủ cộng sản Việt Nam dùng để mà vinh danh quân đội của họ, tức là những người xâm chiếm miền Nam. Thì dĩ nhiên là cộng đồng người hải ngoại không thể nào chấp thuận cái ngày 27 tháng 7 được. Khi mà ông một người dân biểu trong ủy ban đó hỏi phía bên kia là nếu một cái ngày 27 tháng 7 mà không có vấn đề như vậy đó thì có thể có những ngày nào khác không, thì một trong ba người đó trả lời là Tôi cứ đề nghị đất nước có một cái ngày khác thì đó phải là ngày 20 tháng 6, tức là ngày Canada được cái huy chương Nelson Medal của Liên Hợp Quốc hồi năm 1986, để mà vinh danh Canada đón người nhận người tị nạn Đông Dương, thì trong đó phần lớn là người tị nạn. Thì dĩ nhiên cái ngày đó cũng không thể nào mà được cộng đồng Việt hải ngoại được chấp thuận được. Thì ra tôi nghĩ là ủy ban thì họ biết thừa ở bên kia muốn đánh lạc hướng, thì ra họ sau khi mà họ hỏi tức là đặt cái câu hỏi cho phe bên ủng hộ là phe chống đối, thì họ đến cái kết luận là họ chấp thuận cái dự án luật đó. Chúng muốn nói thêm là có trong cái phần chất vấn cái phe mà chống đối đó, thì họ có hỏi một câu là trước đây năm 1995 khi cộng đồng người Việt xây dựng cái đài tưởng niệm, đài kỷ niệm Việt Nam, đài kỷ niệm thân nhân ở Ottawa, thì chính phủ cộng sản Việt Nam cũng phản đối rất là dữ dội, nhưng mà sau đó thì có ảnh hưởng gì về lâu về dài không? Thì phe bên phản đối đó họ không biết, không trả lời được. Tại vì dĩ nhiên thì hồi đó chính phủ cộng sản Việt Nam chỉ có phản đối thôi, tức tôi nghĩ là cũng phản đối lễ lệ thôi. Tuy nhiên thì họ cũng hủy bỏ một cái chuyến đi sang bên Việt Nam của ông bộ trưởng đặc trách Thái Bình Dương sự vụ là Asian Pacific, Secretary of State for Asian Pacific. Đáng lẽ thì ông này tên là Raymond Chan, đáng lẽ thì ông sang Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 1995, tức là cái năm mà chúng tôi khánh thành cái đài kỷ niệm Việt Nam. Chính phủ Việt Nam phản đối cái việc xây dựng tượng đài thần nhân ở Ottawa bằng cách là hủy bỏ cái chuyến đi đó của Raymond Chan. Mà sau đó tháng 7 cùng năm đó ông đại lại sang Việt Nam, tức là thực ra thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Thì sau khi mà bên phe ủng hộ đó, tức là có thượng thư của Thanh Hải, bác sĩ Đào Văn Ngọc và ông James Nguyễn đã trả lời từng điểm một rất là thỏa đáng những cái câu hỏi của các quý vị ở trong ủy ban di sản Canada đó. Thì họ duyệt lại cái dự án luật đó, từng điểm một họ làm rất là kỹ, tức là họ duyệt lại cái đề tựa của cái dự án luật đó và từng phần một. Thì sau khi mà họ duyệt lại từng phần như vậy đó, thì họ hỏi ý kiến của cái ủy ban là quý vị cho biết là có ai phản đối không. Thì dĩ nhiên là không có được 100% chấp thuận, nhưng mà đại đa số các quý vị ở trong ủy ban đó chấp thuận cái dự án luật đó. Tôi cũng nói xin nói thêm là một trong những người ủng hộ mạnh nhất trong ủy ban di sản Canada hôm đó là ông Stéphane Dion. Thì ông này là dân biểu tự đảng tự do ở Montreal, nhưng mà đồng thời ông cũng là cựu lãnh tụ của đảng Liberal trước đây, cái DP nằm. Và cái người mà đưa ra cái nhiều cái nghi vấn, chất vấn thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, bác sĩ Đào Văn Ngọc với lại ông James Nguyễn nhiều nhất, thì là một vài dân biểu đảng Tân Dân Chủ ở Toronto. Thì ra đi đến cái kết luận là ngay ngày hôm đó thì ủy ban di sản Canada đã chấp thuận cái dự án luật S-219 và họ gửi trả về Hạ viện để Hạ viện sẽ có cái dịp thảo luận một lần nữa trước khi bỏ phiếu. Chỉ có một điều là bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần vừa rồi, Quốc hội ở đây nghỉ phục sinh 2 tuần và sẽ trở lại tôi nghĩ vào khoảng 20 tháng 4. Thì trước đó chỉ còn đến 10 ngày là tới cuối tháng 4, thì chính thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng không biết là liệu Hạ nghị viện có thể chấp thuận cái dự án luật đó trước cái ngày 34 ngày quốc hận của chúng ta hay không. Thì cái đó thì là cái chuyện mà phải chờ thôi, tại vì họ cũng có nhiều việc để họ phải giải quyết, nhưng mà mình cũng hy vọng là sẽ chấp thuận cái dự án luật này trước cái ngày 30 tháng 4. Tôi cũng xin phép tôi hơi nói dài một chút, nhưng mà cũng tuân nhân cái dịp này đấy. Vâng. Xin nói với hai anh cũng như các quý vị thính giả, là nó có vài một cái sự hiểu lầm về cái dự án luật này. Vâng. Thứ nhất là cái dự án luật này nó không phải là một cái quyết nghị, nó không phải là cái resolution như là ở nơi khác. Tức là thường thường thì đến ngày quốc hạnh 30 tháng 4 thì một số các quốc hội ở các tỉnh bang bên Hoa Kỳ có ra những cái quyết nghị là gọi cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hạnh, nhưng mà cái này nó không phải là một cái dự án luật. Bên này cái dự án luật này nó một khi mà nó thành luật rồi đó thì nó sẽ vĩnh viễn nằm trong bộ luật của Canada. Nhưng mà nó không phải là một ngày lễ, tôi xin nói thêm đấy, là nó không phải là một ngày lễ chính thức của Canada. Cái dự án luật nó chỉ công nhận cái ngày đó gọi là ngày hành trình đi tìm tự do của người Việt tị nạn. Và thứ hai, nói thêm là cái dự án luật nó không có hề ảnh hưởng gì tới cái việc mà người Việt hải ngoại gọi cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hạnh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Tại vì mỗi một năm mà chúng ta tưởng niệm cái ngày đó thì chúng ta đều gọi là ngày quốc hạnh. Chứ chúng ta không có phải đổi cái ngày quốc hạnh đó, là vì cái ngày đó không ai đổi được. Toàn dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cái ngày đó thì là cái quyết định có dùng hay đó hay không đó là quyết định của toàn dân Việt Nam, chứ không phải là tại Quốc hội Canada hay là Quốc hội bất cứ một cái nước nào, một tổ chức nào có thể thay đổi cái ngày đó thành ra một cái ngày khác. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói rõ. Tôi hy vọng là tôi giải thích như vậy thì cũng có thể anh Dương Phục, anh Quang Hưng là quý vị khán giả hiểu rõ hơn một chút xíu về cái dự án luật S-219 của Thượng sĩ Ngô Thanh Hải.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Tấn rất là nhiều, đã giải thích rất là rõ từng chi tiết một. Thật sự ra anh Lê Duy Cấn cũng biết là từ khi cái dự luật này mà được đệ trình Quốc hội cũng đã tạo ra một số các dư luận ở khắp nơi, hay cả bên Mỹ bàn tán rất nhiều, và cũng có những cái lời đưa lên chỉ trích như anh đã giải thích, là không có thể đồng ý được là đổi cái ngày 30 tháng 4. Vẫn tất cả khắp nơi cộng đồng người Việt ở toàn thế giới nó gọi là ngày quốc hận thì không đổi được, dù là cái tên nó như thế nào, nhưng mà có lẽ nó có một cái sự ngộ nhận nào đó về cái chuyện mà sử dụng cái tên hành trình tự do không có nghĩa là thay thế cho cái tên ngày quốc hận. Có nghĩa là ngày quốc hận vẫn là ngày quốc hận, vẫn tổ chức ở khắp nơi vẫn gọi là ngày quốc hận, còn đây là một cái điều mà khác hẳn. Nhưng mà cái khác này đó thì anh theo anh Cấn được giải thích như thế nào? Có nghĩa là từ nay trở đi nếu được chấp thuận hoàn toàn thì cái ngày 30 tháng 4 sẽ không phải là một ngày lễ, nhưng mà ngày được coi, nhưng mà ngày gọi là hành trình tự do, thì nó cũng hơi bị dễ bị nhầm lẫn, dễ bị lẫn lộn và tạo ra những cái chỉ trích như chúng ta đã nghe thấy trước đây. Trong cái buổi điều trần vừa rồi đó, theo như là anh Lê Duy Cấn diễn tả đó, thì những người chống đó, có một số người đến đó thì chống, thì cái lý luận của họ như thế nào, tại sao lại chống ạ?
Tôi nghĩ là cái lý luận của họ đó, thì họ nói đó là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày thống nhất đất nước, thì dĩ nhiên là họ bên phe thân cộng sản thì dĩ nhiên là họ phải nói như vậy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái quý vị ở trong cái tiểu ban đó họ cũng thừa biết, họ cũng đọc sử lịch sử Việt Nam kỹ lắm. Anh ra họ cũng biết là cái này là cái quan điểm của chính phủ Hà Nội đây, chứ không phải là cái quan điểm riêng của mấy cái người ra trình bày hôm đó. Anh ra họ tìm cách họ đánh lạc hướng. À, quý vị muốn vinh danh người Việt tị nạn thì quý vị cứ đi vinh danh, mà xin quý vị dùng cái ngày khác, cái ngày 30 tháng 4. Đó là cái luận điệu của họ.
À, vâng. Như thế đó thì cái dự luật S-219 nó cũng có cái tính cách là biểu tượng mà thôi. Như vậy thì rõ ràng nó đã đi qua tới gần coi như là hơn nửa đường rồi, thì tiến sĩ Lưu Duy Cấn dự trù là Hạ viện của Canada chắc chắn là cũng sẽ thông qua thôi, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, Hạ nghị viện ở đây thì đảng bảo thủ hiện giờ đang cầm quyền là đảng chiếm đa số trong quốc hội. Thành ra tôi nghĩ là chỉ riêng đảng bảo thủ không thì họ cũng đã thừa cái phiếu để mà họ thông qua cái dự án luật này. Ngoài ra cũng có một số như các quý vị dân biểu và các cái đảng khác, ví dụ như là đảng Libero, đảng Tự Do đó, họ cũng ủng hộ cái dự án luật này. Và ngay cả trong cái đảng Dân Dân Chủ là cái đảng đối lập hiện giờ cũng có những người ủng hộ, chẳng hạn như là có hai vị dân biểu người Canada một gốc Việt, tức là cô Quách Minh Thư và anh Mai Hoàng, là hai người đã phát biểu trong Hạ nghị viện, và hai vị đó cũng chính thức ủng hộ cái dự án luật đó, mặc dù là họ trong cái đảng đối lập trong Hạ nghị viện. Họ nói rất là rõ lý do tại sao họ ủng hộ cái dự án luật đó. Thế nên tôi nghĩ là khi nó ra đến Hạ viện và bầu đó, thì tôi nghĩ cũng thể chắc tới 100% là họ sẽ thông qua, trừ khi là có những cái thay đổi và phút chót thì mình không biết, nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ có chuyện nó xảy ra. Vì thường thường ở đây có những các cái quý vị dân biểu thì họ bỏ phiếu theo cái đường lối của đảng, mặc dù là thỉnh thoảng đôi khi có những cái dự án luật mà chính phủ đang cầm quyền đó, họ nói là các đảng viên của họ, các quý vị dân biểu đảng họ đã được tự do bỏ phiếu theo cái lương tâm của mình, nhưng mà trường hợp đó nó rất là hạn hữu, ít khi nó xảy ra.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, là thủ đô của Canada, đương bàn về dự án luật S-219 của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, không biết là anh có theo dõi những cái dư luận mà phản ứng ở khắp nơi qua những cái hệ thống email đã được sử dụng rất là nhiều trong thời gian gần đây, có những ý kiến cá nhân, có những ý kiến đại diện nhóm này nhóm kia, có những người tuốt ở bên Thụy Sĩ, ở bên Âu Châu, và cũng đả kích khá nặng nề nhắm vào cá nhân của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, với những cái lời lẽ khá là nặng, buộc cho là cái tội theo như là một người theo phe làm theo ý đồ gọi là âm mưu của Cộng sản nhằm xóa đi ngày quốc hận. Thì trước những cái dư luận khá là mạnh và ồn ào như vậy, thì không biết là những người có liên quan trực tiếp đến dự án luật này như là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, như là tiến sĩ Lê Duy Cấn thì nghĩ như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là vì những cái chuyện hiểu lầm đáng tiếc nó xảy ra đấy, là vì bà con mình ở xa Canada không hiểu rõ là tình hình ở Canada như thế nào. Thành ra có như tôi biết là có nhiều người sợ hay là nghĩ là có một âm mưu để đổi cái ngày quốc hận thành cái ngày khác, nhưng mà như tôi trình bày hồi nãy là hoàn toàn không có cái chuyện đó. Là vì năm nào cộng đồng người Việt ở Canada cũng như ở các nơi khác đều tưởng niệm ngày 30 là ngày quốc hận, thì ngay cả năm nay, tức là ngày 30 tháng 4 năm nay, ở ngay tại thủ đô Ottawa này cũng có những cái buổi lễ để tưởng niệm ngày quốc hận, mà nói rõ ràng là nó là ngày quốc hận chứ không có dùng một cái ngày nào khác, và tiếng Anh gọi là National Day of Mourning. Thành ra tôi nghĩ là ngay cả sau khi mà cái dự án luật này nó đã thành cái luật của Canada rồi, thì đối với dân chúng Canada, đối với chính phủ Canada, thì đây nó chỉ là một cái ngày để mà họ vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt tị nạn vào xứ sở Canada. Và họ cũng nhìn nhận cái nguyên nhân tại sao có người tị nạn, người Việt tị nạn ở Canada, thì đó là ngày 30 tháng 4. Yeah. Nếu mà không có cái sự mà Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4, thì đâu có phong trào tị nạn, mà đâu có ồ ạt 100,000 người tị nạn tới Canada. Thì đó là cái điểm chính mà họ muốn nhìn nhận. Thì tôi nghĩ là mình cũng nên suy nghĩ lại một chút. Tôi nghĩ là không có nên mà đặt những cái nghi vấn này nghi vấn kia, nó không có cái bằng chứng gì hết, nó không có ăn thua gì với cái quyết định của chính phủ Canada để thừa nhận cái ngày đó cả. Nhà, cái ngày quốc hận thì mình vẫn ngày gọi ngày quốc hận thôi, chứ không ai đổi cái tên đó đâu. Tôi nghĩ là bà con ở các nơi đó, đừng nên sợ quá đáng về cái chuyện này.
Nhưng mà thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, ở bên Mỹ đó thì cũng có một cái trường hợp như là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng có vận động đổi cái ngày, không phải là ông cố tình đổi hoặc là ông có cái ý định như thế nào, nhưng mà cũng muốn rằng là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà miền Nam sụp đổ, cũng muốn đánh dấu về cái ngày đó trong cái hệ thống của nước Mỹ. Thì cái trường hợp chúng tôi nghĩ là cái ngày hành trình tự do do thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải trong cái dự luật S-219 thì cũng có một cái mục tiêu là như vậy. Nhưng mà cái mục tiêu S-219 thì nó có nhận được cái sự cần phải có một cái sự ủng hộ nào đó của cái người dân Việt ở khắp nơi hay là sống tại Hoa Kỳ hay không, thưa tiến sĩ Lưu Duy Cấn, hay là đây chỉ là những quyết định của các vị, cái lá phiếu của những vị đã được bầu vào trong Quốc hội của Canada rồi thôi, thưa tiến sĩ Cấn?
Tôi nghĩ là cái chuyện xảy ra ở Canada đó thì mình phải hiểu là đây là cái chuyện vẫn liên quan trực tiếp tới cộng đồng người Việt ở Canada, liên quan trực tiếp tới chính phủ Canada. Tôi nghĩ là mình cũng không thể nào mình bắt buộc chính phủ Canada họ gọi cái ngày đó là ngày tháng tư đen. Là vì như là Thủ tướng Nguyễn Thanh Hải cũng đã giải thích là chính chính phủ Canada họ thấy là ở đây mà nói đến Black April là Black cái này, Black thì tôi nghĩ là nó cũng là cái vấn đề tế nhị về vấn đề kỳ thị chủng tộc ở đây. Thế nhưng họ không muốn dùng cái ngày đó. Và thứ hai là nếu mà mình nói họ phải dùng cái ngày quốc hận, tức là mình chỉ là National Day of Mourning nữa, thì đối với Canada, nó đâu phải là ngày quốc hận. Đối với mình, đối với cộng đồng người Việt, nó là ngày quốc hận. Thế nhưng mình không thể nào mình bắt buộc họ dùng cái ngày gọi là phải nói là ngày quốc hận được. Và họ cũng không bao giờ họ ngăn cản mình. Từ đây thì đi quý vị đừng có dùng cái tên ngày quốc hận nữa. Hoàn toàn là không nói như vậy. Chuyện đó là chuyện của họ. Với chuyện của mình nữa. Thì năm nào mình cũng tưởng niệm 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Mà mình có mời các nhân viên chính phủ, mình mời các bộ trưởng, các vị bộ trưởng trong chính phủ tham dự. Rồi các quý vị để dân biểu liên bang, tỉnh bang và thành phố tham dự. Năm nào mình cũng gọi là ngày quốc hận cả. Thì họ không, tôi nghĩ là họ không bao giờ họ có cái ý định là họ bắt mình dùng cái ngày nào đó, hoàn toàn không có. Họ chỉ có cái hảo ý là họ dùng ngày 30 tháng 4 là cái ngày để họ vinh danh cộng đồng người Việt, đóng góp cộng đồng người Việt vào xứ sở Canada. Thì tôi thấy cái đó là một cái thành công, là vì họ công nhận là ngày 30 tháng 4 là cái nguyên nhân chính tại sao có cái phong trào tị nạn OA ra khỏi Việt Nam. Thì dĩ nhiên là không ai mắc mưu chính phủ Hà Nội để mà dùng một cái ngày khác. Tôi nghĩ cái đó là cái thành công lớn mà tôi hy vọng là đồng bào ở các nơi rồi ra cũng sẽ hiểu là đây nó không phải là một âm mưu để mà thay đổi những ngày đó đâu. Nó chỉ là một cái sự công nhận của một chính phủ, chính phủ rất là trong cái việc rất là quan trọng của trên thế giới. Họ đã công nhận cái ngày 30 tháng 4 là cái nguyên nhân tại sao là có phong trào tị nạn ra khỏi Việt Nam. Tôi nghĩ là đó là cái điểm chính.
Vâng ạ, thế còn những cái phản ứng chính thức của các tổ chức cộng đồng ở bên Canada thì có tổ chức Liên hội Người Việt cũng như một số những cái bang khác có đông người Việt như Toronto, Montreal, thì có ai lên tiếng không? Các chủ tịch của các cộng đồng đó có hưởng ứng cái dự luật này không ạ?
Tôi nghĩ là về phía Liên hội Người Việt Canada thì tất nhiên là tôi ủng hộ cái dự án luật đó. Bằng chứng là ngày 30 tháng 4 sắp tới sẽ có một cái meeting trên Quốc hội do thượng nghị sĩ Nguyễn Thanh Hải tổ chức, và cũng có sự tham dự của cộng đồng người Việt tại Toronto, tại Montreal, Ottawa và các nơi khác để tham dự cái buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 trên trước tiền đình của Quốc hội. Và sau đó thì cộng đồng người Việt tự do tại Ottawa tiếp nối cái buổi meeting đó, tổ chức một cái buổi diễn hành từ Quốc hội về đấu tranh Ottawa. Và tại cái tòa đấu tranh của Ottawa đó thì có một cái buổi lễ lịch để cảm ơn thành phố Ottawa cũng như là cảm ơn bà cố đô trưởng Marion Dewar đã thiết lập ra cái dự án, cái chương trình 4.000 hồi năm 1979 mà chúng ta đã có dịp trình bày với anh Dương Phục và anh Quang Hưng trước đây. Cái dự án đó được thành lập để cưu mang 4.000 người tị nạn từ các trại tị nạn Đông Nam Á tới lập nghiệp, tới định cư ở Ottawa, phần lớn là người bị tị nạn. Mặc dù là hồi đó thì gọi là những tị nạn Đông Dương, thật Indochinese refugees, nhưng mà phần lớn những người đó là đồng bào tị nạn của mình. Và trước đó, lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 4, cộng đồng người Việt tự do tại Ottawa cũng tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm các đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh cho lý tưởng tự do tại đài kỷ niệm Việt Nam trên góc đường Preston và Somerset. Trước đây anh Dương Phục đã có một lần đến thăm viếng. Thì tôi thấy là cộng đồng người Việt ở Ottawa, ở Canada ủng hộ cái dự án luật này. Tôi chưa có thấy một cái cộng đồng nào hay là một tổ chức của người Việt quốc gia nào lên tiếng chính thức phản đối cái dự án luật đó. Tôi chỉ có thấy là có mấy cái tổ chức thân với tòa đại sứ Hà Nội có lên tiếng chính thức để phản đối. Thì đó là lý do tại sao hôm 1 tháng 4 cái tiểu ban di sản Canada đã mời những người đại diện của cái tổ chức đó đến điều trần tại Quốc hội. Tại vì họ cũng muốn là để cho mọi người thấy là đây là một nước dân chủ. Những người dân Canada bất đồng ý kiến với chính phủ thì được quyền nói lên cái quan điểm của họ, chứ không phải là họ không muốn nghe. Chỉ có điều là khi hôm mà Thượng nghị viện tổ chức cái buổi điều trần hồi tháng 11 vừa rồi, tức là tiểu ban nhân quyền của Thượng nghị viện tổ chức, thì họ không có mời đại diện của tòa đại sứ Hà Nội đến điều trần. Mặc dù là trong cái dịp đó thì tòa đại sứ Hà Nội có yêu cầu Quốc hội cho họ tới để mà họ điều trần. Cái ủy ban họ trả lời, họ nói tôi rất cảm ơn quý vị, nhưng mà chúng tôi nhận được cái thư của quý vị về vấn đề này, thì chúng tôi nghĩ là đó là đầy đủ rồi, chứ chúng tôi không có nhất thiết là phải mời quý vị đến để mà điều trần. Thực ra thì cái chuyện này là cái chuyện riêng của giữa dân chúng Canada và chính phủ Canada. Nó không ăn thua gì đến một chính phủ ngoại bang nào hết. Nhưng bình thường ra thì tôi nghĩ là họ cũng không có mời đại diện của các chính phủ ngoại quốc đến để mà điều trần trong những việc riêng của Canada. Đó là lý do tại sao hồi đó họ chỉ có mời ông Michael Molloy, đại sứ Canada tại Jordan, tức là cựu nhân viên cao cấp của chính phủ, nhân viên di trú cao cấp của chính phủ Canada, và chúng tôi điều trần trong cái buổi đó không. Họ cũng có mời người thứ ba nào khác.
Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cẩn đã phân tích rất là rõ ràng về phía mà cộng sản, tòa đại sứ cộng sản hoặc là các nhóm có tổ chức mà tân cộng phản đối là một cái chuyện dễ hiểu đương nhiên rồi, và về phía cộng đồng đã lên tiếng ủng hộ một cách chính thức với cái sự có mặt của ông Jim Nguyễn, cũng là một người ở trong cộng đồng Toronto, phải không ạ?
Dạ vâng, anh Jim Nguyễn là chủ tịch của Hội Người Việt Toronto, và bác sĩ Đào Bá Ngọc là chủ tịch của Cộng đồng Việt Quốc gia và Montreal. Hai cái tổ chức này là cũng hai cái tổ chức thành viên của Liên hội, và cũng là sáng lập viên của Liên hội năm 1980.
Và như anh Lê Duy Cấn vừa nói thì là năm nay 30 tháng 4 thì tất cả các tổ chức ở khắp nơi vẫn tổ chức giống như các năm trước về ngày quốc hận 30 tháng 4 với những cái meeting ở tại tiền đình quốc hội, rồi diễn hành đến tòa đô chính vân vân, tức là ngày quốc hận thì vẫn là ngày quốc hận và vẫn tổ chức cách bình thường như mọi năm, không có ảnh hưởng gì cả. Vâng, rất là cảm ơn. Không biết là anh Lê Duy Cấn còn có điều gì để muốn chia sẻ với quý thính giả đang nghe đài ở tại bên Hoa Kỳ, tiểu bang Texas cũng như là khắp nơi qua hệ thống internet toàn cầu về cái đề tài ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta sắp sửa hết giờ phải rời làn sóng.
Vâng, thưa anh Dương Phục, thưa anh Quang Hưng, chúng tôi hy vọng là phần trình bày của chúng tôi nó cũng làm sáng tỏ một chút xíu về cái vấn đề cái dự liên quan đến dự án luật S-219. Tuy nhiên, nếu mà các anh cũng như các quý vị thính giả của đài còn những cái điểm thắc mắc gì thì xin cho chúng tôi biết, và trong cái khả năng hạn hẹp của chúng tôi, nếu chúng tôi có trả lời thỏa đáng được quý vị thì là chuyện chúng tôi rất là mừng. Thế còn nếu mà không, chúng tôi cũng có thẩm quyền cũng như khả năng để trả lời cái câu hỏi của quý vị thì chúng tôi sẽ nhờ thượng nghị sĩ Thượng Nguyễn Thanh Hải chính thức trả lời quý vị. Và chúng tôi cũng hy vọng là sau ngày 30 tháng 4 ở bên này thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái bài vở, những cái hình ảnh để cho các quý vị thính giả cũng như đồng bào các nơi biết là không có gì thay đổi ở Canada hết, chúng ta vẫn tưởng niệm ngày Quốc Phật 30 tháng 4.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Tư Cấn đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào và kính chúc anh Lê Tư Cấn một ngày vui ở tại Canada. Xin kính chào.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng, kính chào quý vị thính giả.